Lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, như tôi đã tuyên bố là bắt đầu từ tháng 9 chúng ta học về các thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đã học ẩn dụ và thí dụ thứ nhất của Chúa Giêsu trong 2 tuần trước, nói về các hột giống được gieo trên đất. Và 4 loại đất đó chỉ về lòng đạo của chúng ta là những người theo Chúa. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học ẩn dụ thứ hai ở trong Mác đoạn 4 của 26 và 29 mà chúng ta vừa đọc. Ẩn dụ này là một ẩn dụ mà khi đọc qua chúng ta thật khó hiểu, mà khi giảng cũng không muốn giảng gì, bởi vì Chúa nói lời mầu nhiệm mà chúng ta không hiểu hết được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong ẩn dụ này, Chúa Giêsu nói về hột giống tăng trưởng. Ngài phán rằng nước Đức Chúa Trời cũng như một người vả giống xuống đất. Người ngủ hay dậy, đêm và ngày giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào. Vì đất tự sanh ra qua lợi, ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã đến. Đức Chúa Giêsu kể thí dụ và ẩn dụ này, khởi đầu Ngài nói rằng nước Đức Chúa Trời, tức là quyền thể trị của Ngài ngay cả trên đất và ở trên trời nữa, giống như một hột giống tăng trưởng. Hột giống tăng trưởng như thế nào? Khi chúng ta đọc khúc kinh thánh này, thưa quý ông bà anh chị em, và đời sống chúng ta có giống như hột giống tăng trưởng này không? Chúng ta học được bài học gì qua thí dụ và ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta, mà chúng ta vừa nghe đọc qua? Qua thí dụ và ẩn dụ này của Đức Chúa Giêsu, chúng ta thấy hạt giống tăng trưởng qua 2 phương diện khác nhau. Phương diện thứ nhất mà Chúa Giêsu nói là phương diện hột giống tăng trưởng vô hình mà mắt chúng ta không thể thấy được. Ở trong Mác đoạn 4 câu 26 đến câu 28, khi kể thí dụ và ẩn dụ này, Đức Chúa Giêsu nói rất rõ, Ngài lại phán rằng nước Đức Chúa Trời cũng giống như một người vải giống xuống đất. Người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào, vì đất tự sanh ra qua lợi. Chúa Giêsu nói rõ lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Hột giống tăng trưởng một cách vô hình mà không ai có thể biết được nó tăng trưởng như thế nào. Chúa Giêsu nói rằng khi người ta gieo giống ra, người ta về nhà, người ta ngủ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, rồi hột giống tự tăng trưởng lên mà ta không biết nó tăng trưởng như thế nào cả, vì đất nó tự sanh ra tăng trưởng như thế. Đức Chúa Giêsu nói rằng loài người không thể làm cho hột giống gieo xuống đất và tăng trưởng lên được. Nghĩa là người ta cứ gieo rồi ngủ, không biết hột giống nó lên như thế nào, phải không? Họ không biết như thế nào. Có nghĩa rằng loài người chúng ta không thể nào làm cho một hột giống tăng trưởng đi được cả. Đức Chúa Giêsu nói cho thấy rằng sự bất năng và bất lực của con người, không ai có phép màu để tạo ra sự sống tiềm ẩn ở trong hột giống để cho nó mọc lên. Người ta có thể làm ra những máy móc chạy bằng điện, bằng xăng, người ta làm những robot như quý bạn xem thấy, có thể điều khiển nó được bằng điện tử, cho nó đi tới nơi nào họ muốn, cho nó cầm lấy cái gì họ muốn. Và có khi những robot này nâng lên những cái vật rất là nặng mà con người không thể làm được, nâng lên, người ta điều khiển nó. Nhưng mà khi người ta cúp điện đi, không cho điện tử chạy nữa, thì cái robot đó trở thành bất động, không có hoạt động. Tại sao? Vì ở trong nó tự tại không có cái sự sống mà ở trong nó, chỉ là do con người tạo ra rồi điều khiển. Nó là một phát minh chết, không hề có sự sống ở trong nó. Cúp điện thì không hoạt động được. Đó là robot. Người ta có thể làm một robot nhưng người ta không có thể làm cho robot có sự sống tiềm ẩn ở trong đó tự hoạt động. Người ta có thể chế một con cào cào, nhưng mà không thể làm cho con cào cào sống. Con cào cào có thể bay lên được. Quý bạn xem đi tới Chateau de Versailles, ở bên ngoài những người đen đó họ bán những con bồ câu hoặc con chim đó, họ dặn mà máy bay lên tè 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 rớt xuống. Nhưng mà nếu mà chúng ta không lên dây thiều nó cũng không bay được. Bởi vì tại sao người ta có thể làm bằng máy móc nhưng mà không có ban cho nó sự sống? Vì vậy Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng hột giống tăng trưởng không phải do con người, vì không ai biết được. Như vậy thì do ai? Và dĩ nhiên Chúa Giêsu kể câu chuyện này, Ngài muốn nói rằng sự tăng trưởng của một hột giống là đến từ Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời đặt cái sự sống ở trong cái hột giống đó thì hột giống không tăng trưởng được đâu, thưa quý ông bà, cha không thể lớn lên được, không thể mọc lên được. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì Ngài đặt sự sống ở trong con người bằng đất mà Ngài đã nắng lên. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 chép gì? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bộ đất nắng lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Nghĩa là Đức Chúa Trời dùng hơi thở của Ngài ban sự sống cho con người, và con người đó trở thành một loài sanh linh, tức là sống được. Đức Chúa Trời đặt sự sống vào trong con người, và sự sống đó cứ tồn tại, phát triển ra gì nữa, có thể truyền thụ sự sống cho những thế hệ khác nữa. Nếu Đức Chúa Trời không đặt sự sống vào con người thì con người bất động như cục đất mà thôi, không sống được gì cả. Đức Chúa Trời dựng nên cây cỏ cũng vậy, thưa quý bạn xem. Nếu quý bạn đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 11 đến câu 12 thì Đức Chúa Trời phán gì? Đất phải sanh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả tùy theo loại mà có hột giống trong mình, trong đất thì có như vậy. Đất sanh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết có kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Khi dựng nên cây cỏ thì Đức Chúa Trời cũng cho nó có sự sống tiềm ẩn ở trong cái hột hay là cái rễ của nó, và từ đó mọc lên. Mà con người không thể ai làm được một cái cây cỏ hay một cây lúa mà sống được nếu không có Đức Chúa Trời đặt sự sống vào. Đức Chúa Trời tạo sự sống trong loài cây cỏ, đặt sự sống trong hột của nó, và từ đó hột mọc lên rồi tăng trưởng. Khi có bất đồng về người lãnh đạo trong hội thánh tại Corinto, Phaolô đã viết một bức thơ dẫn giải cho hội thánh ở trong Côrintô nhất đoạn 3 câu 5 như thế này: thế thì Apollo là ai và Phaolô là ai? Rồi Phaolô giải thích, ấy là kẻ tôi tớ. Phaolô nói rằng tất cả mọi người, dầu ông là Phaolô, Phi-e-rơ hay là ai khác nữa, Apollo nữa, thì cũng chỉ là tôi tớ mà thôi, chứ không phải là người sáng tạo ra hay là người lãnh đạo. Người lãnh đạo duy nhất là Đức Chúa Trời, vì Ngài ban sự sống cho. Rồi Phaolô tiếp gì? Ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 3 câu 6 đến câu 7, ông nói rằng tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều giỏi không phải không? Phaolô nói rằng điều không ra gì hết, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Loài người chúng ta dưới mắt Đức Chúa Trời là một loài thọa tạo mà không ra gì. Dầu bây giờ rất là văn minh, khoa học, nhưng mà không thể tạo được sự sống được. Người ta có thể trồng, có thể tưới như là Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng mà nếu không Đức Chúa Trời không làm lớn lên thì không tăng trưởng được, không lớn lên được. Và vì vậy mà Phaolô nói rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho tăng trưởng. Ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 4 câu 15 đến 18 nói gì? Một lần kia Phaolô và Ba-na-ba đi đến tại thành phố ở bên Tiểu Á, ở tại thành phố Lystra. À, tại đó ông là cầu nguyện cho một người bị bại được chữa lành. Anh đứng lên, ô cả thành phố đều tưởng rằng ông Phaolô và Ba-na-ba là vị thần từ ở trên trời đâu xuống, cho nên họ đem tràng hoa, đem bò tới để mà dâng hiến. Thì Phaolô nói gì? Các ông ơi, chúng tôi chỉ là người với các ông mà thôi. Chúng tôi đi giảng tin lành cho các ông, để các ông xây bỏ điều hư không mà trở lại cùng Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng đã dựng nên trời đất biển và muôn vật. Rồi Phao-lô nói gì nữa? Ngài làm cho mưa từ trời xuống, làm cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Phao-lô nói gì? Không phải tôi không phải là thần đâu, là một con người không ra gì, nhưng mà chỉ Đức Chúa Trời mới là Đấng làm mưa gió điều hòa để cho cây cỏ tăng trưởng lên mà thôi. Như vậy thì loài người, Chúa Giêsu kể trong cái ấn dụ và thí dụ này là loài người không làm gì cả được. Họ chỉ ngủ và chờ nó lớn lên mà thôi. Đức Chúa Trời làm, tất cả mọi sự đều Đức Chúa Trời làm. Hột giống tăng trưởng cũng là do Đức Chúa Trời làm ra mà thôi, thưa quý ông bà, anh chị em. Đời sống thuộc linh của chúng ta như thế nào, thưa quý ông bà, anh chị em, cũng vậy. Nếu không có Đức Chúa Trời làm cho tăng trưởng, thì dầu chúng ta có lấy sự thông minh, thông sáng của mình như thế nào, lấy hết khả năng của mình như thế nào cũng không làm tăng trưởng được nếu Đức Chúa Trời không làm. Vì vậy khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời, hột giống của Đức Chúa Trời vào ở trong lòng của chúng ta, hột giống đó có nguồn sống của Đức Chúa Trời và Ngài làm cho tăng trưởng đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta không thể tạo ra một nước Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta không có quyền gì cả, con người hư không. Trái lại, chúng ta có thể làm cản trở sự phát triển của Đức Chúa Trời thì có, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta không tự ai làm tăng trưởng đời sống tâm linh của mình lớn mạnh, chỉ có Đức Chúa Trời làm cho lớn lên mà thôi. Vì vậy, Chúa Giêsu kể câu chuyện này nói sự tăng trưởng của hột giống là không do con người mà hoàn toàn do Đức Chúa Trời toàn năng làm ra mà thôi. Đó là phương diện vô hình, chúng ta không thấy được. Nhưng về phương diện hữu hình, sự tăng trưởng như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Loài người chúng ta không biết về phương diện hữu hình nó tăng trưởng như thế nào. Nhưng khi quan sát sự vật, cây cối ở bên ngoài, thì chúng ta biết có sự tăng trưởng. Và sự tăng trưởng bề nổi này chúng ta tạm gọi là sự tăng trưởng hữu hình mà mắt chúng ta có thể thấy được. Khi một người gieo giống xuống đồng ruộng, họ chờ đợi ngày đầu rồi họ ra họ nhìn không thấy gì. Ngày sau họ ra họ thấy mới là nảy mầm nhỏ nhỏ mà thôi. Rồi bẵng đi một vài ngày họ ra thì họ thấy cây lúa bắt đầu mọc lên nhỏ nhỏ. Rồi một thời gian sau, ít tuần sau họ thấy cây lúa mọc lên, cao lên, cao lên và thành cây, phải không? Dưới con mắt của loài người chúng ta thấy cái hột giống tăng trưởng từ cái chỗ vô hình đến hữu hình. Mắt chúng ta có thể thấy được như vậy. Và Chúa Giêsu kể rằng sự tăng trưởng hữu hình diễn ra trong ba giai đoạn hay là trong ba thời kỳ khác nhau như sau. Trước nhất, hột giống tăng trưởng thành cây có hình hài mà mắt trần chúng ta có thể thấy được. Nếu hột giống mà khi được gieo xuống đất mà không mọc lên thành cây thì hột giống đó đã hư rồi. Hột giống đó không có sự sống. Hột giống đó không ích lợi gì cả. Lời Chúa là hột giống được gieo trong tấm lòng của tôi, quý ông bà, anh chị em. Khi lời Chúa được gieo ra, tấm lòng chúng ta sẽ mọc lên. Và nếu lời Chúa được gieo ra, chúng ta hàng tuần, hàng ngày đọc lời Chúa, nghe lời của Chúa mà hột giống đạo đó không có tăng trưởng, mà những người chung quanh chúng ta có thể thấy được thành một cái cây, thì là chúng ta làm cho cái hột giống đó nghẹt ngòi rồi, như chúng ta học đã bài trước. Một cây tăng trưởng tốt là một cây có rễ ăn rất là sâu và có một cái thân cây thẳng đứng và mạnh mẽ, cứng và tốt, có ruột tốt. Đó là một cái cây được mọc lên tốt tươi như vậy. Nếu một cây không có rễ sâu xuống đất thì không thể hút được cái dòng nước mát để nuôi nó. Cái phân ở trong đất cũng không thể lên để nuôi cái thân cây mạnh mẽ. Và cái cây không có rễ như vậy, nếu mà bão tố thổi qua thì chúng ta thấy gì? Có nhiều cây tróc gốc, phải không? Tôi và quý ông bà xem thường thấy những cây tróc gốc và chúng ta hỏi tại sao? Và chúng ta nói rằng tại vì cây đó rễ không sâu, không chắc, cho nên bão tố thổi đến thì sụp ngã. Đời sống con cái của Chúa chúng ta cũng vậy. Nếu hình hài của chúng ta khi đã mọc lên thành một tín hữu của Chúa mà đời sống của chúng ta không sâu nhiệm trong lời của Chúa, thì dễ bị chốc gốc lắm thưa quý bạn. Khi thử thách xảy ra như Chúa Giêsu đã nói thì chúng ta sẽ dễ ngã lắm. Và cái cây nếu mà không thành một cái thân có cành lá xanh tươi chắc chắn thì cái cây đó vì gió thổi mạnh cũng có thể gãy ngang thân cây hoặc là gãy nhánh nữa thưa quý bạn. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu đời sống tâm linh, đời sống chúng ta khi trở thành hình hài của một cây, khi lời Chúa được gieo ra mà thành hình hài một cái cây rồi, mà chúng ta không mạnh mẽ, không đủ sức sống thiêng liêng trong đời sống của chúng ta, thì đôi lúc chúng ta cũng thể bị gãy dọc đường nữa. Vì vậy, ở đây Chúa Giêsu nói rằng sự tăng trưởng hột giống phải từ vô hình biến thành một cái cây. Đời sống tôi và quý bạn xem cũng vậy. Từ một cái hột giống gieo vào lòng của chúng ta vô hình rồi lần lần biến ra thành hình hài của một con cái của Chúa đẹp đẽ, tốt lành và vững chắc ở trong ơn của Chúa. Tôi và quý bạn xem có phải là cái cây mọc lên vững chắc mà những người mắt trần khác có thể thấy được chúng ta lớn lên không, tăng trưởng không, mạnh mẽ không? Và xin Chúa cho tôi và quý bạn xem như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá chẳng tàn héo. Rồi mọi việc của chúng ta đều thảnh vượng, bão tố không làm được gì chúng ta cả. Vì vậy mà Phi-e-rơ khuyên chúng ta ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu thứ 18 rằng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Tấn tới trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta tăng trưởng, đời sống tâm linh của chúng ta lớn lên như một cây lớn lên mà nhìn thấy được. Đó là bài học mà chúng ta cần suy gẫm. Chúng ta tăng trưởng trở thành một cây vững chắc chưa? Đời sống tâm linh của chúng ta, tín đồ của chúng ta có mạnh mẽ như một cái cây vững chắc tăng trưởng như vậy chưa? Và đó là điều chúng ta suy gẫm thưa quý bạn anh em. Hột giống tăng trưởng về phương diện hữu hình, mắt chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, chúng ta có thể quan sát được. Trước tiên hột giống mọc lên như Chúa Giêsu nói là thành cây trước đã. Rồi sau thành cây thì nó tăng trưởng như thế nào nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu nói tăng lên gì? Khi đã thành cây rồi thì tăng trưởng lên hẳn là tới cây đó thì thôi. Còn gì nữa? Tăng trưởng lên thành gì? Thành bông. Chúng ta đọc Kinh Thánh mới đọc mà phải không? Thành bông, phải trổ bông. Cái cây mà gieo xuống đất thành cây rồi mà không trổ bông thì cái cây đó thường thôi, người ta thường đốn ra để làm bàn ghế nhà cửa, nhưng mà nhiều cây có bông lắm thưa quý ông bà anh chị em. Cái hột giống lúa đó gieo xuống đất thì mọc lên thành cây rồi trổ bông, người ta gọi là bông lúa phải không? Bông lúa mì hay là bông lúa ở Việt Nam gọi là bông lúa. Như vậy thì cái cây đó phải trổ thành bông. Khi tôi và quý bạn cho em trồng một cây gì ở trong chậu chẳng hạn, cây hoa nào đó mà nó bắt đầu lên thành cây rồi mà nó không trổ bông cũng làm kiểng được phải không? Nhưng mà cái bông không trổ bông đó thì không thấy trang điểm cái ngôi nhà của chúng ta, sân vườn của chúng ta đẹp đẽ. Cái bông, cái hoa ở trong một cái cây là sự trang điểm đẹp đẽ cho khu nhà của chúng ta, khu vườn của chúng ta. Rồi cái bông đó còn phát ra điều gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Khi mới hoa mọc lên thì có mùi thơm phát ra. Có những loại hoa mà cái thơm nó có mùi thơm đặc biệt lạ lùng lắm mà chúng ta ưa thích. Ở Việt Nam thì quý ông bà anh chị em nhớ là chúng ta có cái hoa huệ đó, cái mùi thơm nó phảng phất thật là dịu mà chúng ta thấy thích thú lắm phải không? Việt Nam cũng có một loài cây mà khi chúng ta thích đã trồng gần nhà, gọi là cái cây mà nó ưa trổ ban đêm, quý bà biết cây gì không? Cái dạ lý hương. Khi tôi ở Hồ Thánh ở Vĩnh Bình, ngay ở bên cửa sổ cái nhà có một cái bụi dạ lý hương. Ô, ban đêm nó trổ qua nó mùi thơm phức nhà quý ông bà anh chị em, bay vô cửa sổ thơm phức nhà, sung sướng quá. Cái mùi thơm nó bay ra. Ở văn phòng của tôi ở trên lầu có một cái chậu mà chậu gọi là cái huỳnh hoa, quý ông bà biết huỳnh hoa không? Cái huỳnh hoa đó, cái huỳnh hoa thì người ta trồng thì ít khi được cái hoa lắm, hoa nó ít có lắm. Mùa rồi không biết là nhà tôi có niềm vui gì mà người ta nói rằng trồng quỳnh hoa mà lên hoa đó thì là trổ hoa đó thì có niềm vui lớn cho gia đình. Đồng thời một lúc nổ ra 5 cái hoa. Mà muốn thưởng thức cái mùi thơm của hoa quỳnh hoa này, quý ông bà biết phải làm sao không? Quỳnh hoa đặc biệt là nó nở vào khuya, ít nhất cũng 11 giờ khuya cho tới 12 giờ khuya, 1 giờ khuya nó mới nở. Muốn thưởng thức là phải thức à, phải uống trà để thức để mà thưởng thức cái mùi đó, nó thơm đặc biệt lắm. Mà nó nở ra, người ta nói rằng hoa thì sớm nở mà tối tàn, cái ba hoa quỳnh hoa này thì ngược lại là khuya nở mà sáng tàn mất rồi, chứ chưa tới tối tàn mất. Thành ra muốn thưởng thức phải thức sớm, chúng ta nghe được mùi thơm của nó tới sáng, mà nếu chúng ta không thưởng thức thì nó rụ xuống, nhưng mà còn mùi thơm nhưng mà nó rụ xuống và bắt đầu héo tàn. Một cái cây hay là một cái hạt giống tăng trưởng, Chúa Giêsu kể đây là phải thành cây, mà thành cây rồi phải ra hoa. Đời sống của chúng ta phải trổ hoa thuộc linh, thưa quý ông bà anh chị em. Mà cái hoa trong đời sống của người tín hữu là gì, quý ông bà anh chị em biết không? Cái gì là hoa của đời sống của chúng ta mà nó đem mùi thơm khắp thế gian, mà làm cho những người xung quanh sung sướng dễ chịu lắm? Cái hoa đó hoa gì? Sự thánh khiết của đời sống chúng ta đó, thưa quý ông bà anh chị em. Cái sự thánh khiết trong đời sống của chúng ta, qua đó làm cho những người xung quanh họ dễ chịu sung sướng lắm. Nếu đời sống tôi và quý ông bà anh chị em không có sự thánh khiết thì có đem mùi thơm cho những người xung quanh không? Có trang điểm được cái gì để mà chúng ta thỏa thích không? Nếu đời sống chúng ta sống trong ô uế thì thật là nhiều người xa lánh chứ không phải thích thú đâu. Đời sống tôi và quý ông bà anh chị em phải thành một cái hoa đem mùi thơm cho những người khác, đem sự thánh khiết đến với những người khác. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2 câu 14 15 Phao-lô nói gì? Ông nói rằng: "Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất." Phao-lô nói gì? Là chúng ta là một cái đóa hoa rải mùi thơm của Đức Chúa Giêsu Christ cho những người mà biết Chúa được cứu, mà ngay những người không được cứu nữa. Và đời sống của một con của Chúa phải đạt đến như vậy, tăng trưởng trong Chúa như vậy. Từ một hạt giống gieo xuống lớn lên cái vô hình, mọc lên vô hình chúng ta không thấy, trở thành một cái cây đứng vững vàng trong đức tin, rồi sau đó chúng ta có trổ hoa lên để trang điểm làm vui vẻ những người khác bằng sự thánh khiết của mình, rồi từ đó mới rải ra sự mùi thơm của Chúa Thế Giêsu. Ở trong Kinh Thánh có một người mà trổ hoa rải mùi thơm cho cả thế gian này, quý ông bà cho em biết đó là ai không? Đó là một người đàn bà. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 6 đến 13 Đức Chúa Giêsu đã nêu lên ngược người đó với một câu Ngài khen rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian hễ nơi nào tin lành này được giảng ra thì cũng thuật lại việc người ấy làm để nhớ đến người." Tin lành được giảng ra khắp thế gian thì nhớ đến người này. Người này đã rải mùi thơm của Chúa ra như thế nào? Như thưa quý ông bà anh chị em, một lần nọ Chúa Giêsu đến ăn ở tại nhà của một người tên là Simon, một người bị bệnh phung cùi. Khi đang ngồi ăn thì thình lình có một người đàn bà chạy tới mở chai dầu ra, đập bể chai dầu ra rồi xức cho Chúa Giêsu, đổ trên đầu Chúa Giêsu và xức cho Ngài. Khi chai dầu thơm này quý giá lắm, các môn đồ nói rằng: "Tại sao bà làm uổng phí vậy? Chai dầu này nhiều tiền quá, bà có thể bán để giúp cho kẻ nghèo, tại sao mà làm vô ích vậy?" Nhưng Chúa Giêsu nói rằng: "Không vô ích đâu, bà làm việc tốt cho ta. Và hễ tin lành này lao ra cho đến đâu thế gian này thì luôn nhắc đến chuyện của bà, mùi thơm của bà rải ra khắp cả nhà." Trong ngày đó, một cái chai dầu quý giá mà nếu tính tiền thì tốn ra cả năm làm công chưa chắc đã mua được chai dầu đó, thơm phức cả nhà. thơm phức cả xóm làng ở gần đó nữa, thưa quý bà anh chị em. Bà đã trở thành mùi thơm của Đấng Christ cho cả thế gian này. Tôi và quý bà anh chị em phải có một đời sống tăng trưởng, thành cây mà thành hoa, đem hương thơm đến cho nhiều người khác. Hương thơm đó là sự thánh khiết cuộc đời của tôi và quý bà anh chị em. Hương thơm đó là tinh lành cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta phân phát ra cho những người khác. Vì vậy, thưa quý bà anh chị em, đời sống tôi và quý bà anh chị em đã tiến triển thành cây chưa? Đã tiến triển thành cái hoa chưa? Và cầu xin Chúa cho chúng ta học về thí dụ và ẩn dụ Chúa Giêsu đây để chúng ta tiến triển vượt bậc như thế, thưa quý bà anh chị em. Và cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói chưa chấm dứt. Ngài kể chuyện thì Ngài nói gì nữa? Chẳng những thành cây, thành hoa, còn gì nữa? Phải kết thành. Thành gì? Thành hột. Hột cũng như trái, phải không? Ở Việt Nam mình có cái lạ lắm. Cái mà lúa trổ qua lên bông nên là kêu bằng bông lúa. Mà khi mà lúa chín rồi thì ta gọi gì? Cũng bông lúa thôi, chứ có gì đâu, phải không? Cũng bông lúa thôi. Thành ra cái đó là cái hột lúa, phải không? Hồi mà còn chưa thành hột thì người ta bông lúa, mà cá lên thành hột rồi cũng gọi là bông lúa, mà người ta trích riêng ra đó là cái hột, hột lúa. Mà cái hột đó cũng như là cái trái cây vậy thôi. Người ta không nói là trái lúa, nhưng mà những cái cây trái khác thì nói trái cây xoài, cây mận gì đó trái, vân vân. Khi mà nó ra trái. Và trái của đời sống tâm linh của tôi và của ông bà anh chị em là trái gì? Nhưng bài học trước nói về bốn thứ đất đó, thì tôi nói về trái của thánh linh. Nhưng bây giờ tôi nói những thứ trái khác mà đời sống tâm linh của chúng ta cần phải ra trái cho Chúa. Trái đó là trái gì? Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 1 đến câu 7, tiên tri Ê-sai đã thuật lại thế nào Đức Chúa Trời đã trách cứ dân Israel mà Ngài ví họ như là vườn nho của Ngài. Chúa Trời nói rằng Ngài có một con vườn nho, rồi có người chăm sóc. Người ta đào đất đổ phân rồi cất nhà để coi chừng, làm lò rượu để sẵn sàng lấy kết quả cho nho này ra trái. Nhưng người ta đã đổ ra biết nhiêu công sức cho đến kỳ thu hoạch, thì thay vì được trái nho ngọt, trái nho mà làm rượu ngon được, Đức Chúa Trời nói gì? Thật là bất hạnh thay, những trái nho này nó thành trái nho hoang, không làm rượu được, không ăn được gì cả, trái nho hoang. Rồi Đức Chúa Trời hỏi, cơ sao người ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Đấy, Đức Chúa Trời hỏi. Ê-sai khi nghe câu hỏi đó thì ông than. Ông than một câu, ông nói rằng Ngài trông họ được công chính mà này có sự bạo ngược, trong họ được công bình mà này có tiếng kêu la vì bất công. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu thứ 7 nói như vậy. Đức Chúa Trời mong dân Israel tăng trưởng từ một hột giống Ngài đặt ở trong xứ sở của họ để lên một cái cây, lên hoa quả. Và bây giờ lên quả rồi thì không ăn được bởi vì trái nho hoang. Và Đức Chúa Trời đã trách cứ dân Israel này vì sự bạo ngược của họ và sự bất công của họ. Họ không có công bình và công chính. Cái trái công bình và công chính không có trong dân Israel. Họ không tin kính Đức Chúa Trời, họ quay lưng với Đức Chúa Trời và họ làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Họ làm cho danh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục. Thưa quý ông bà, anh chị em, họ không có trái công bình, công chính. Ở trong Mi-chê đoạn 6 câu 8 thì lời Chúa nói gì? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Đức Chúa Trời muốn thấy trong tôi và quý ông bà anh chị em sanh ra trái công bình, nhân từ và khiêm nhường. Đời sống tôi và quý ông bà anh chị em được sanh trái này chưa? Đức Chúa Trời muốn chúng ta sanh trái này chứ không phải là sự bạo ngược, sự bất công. Ngài muốn chúng ta công bình, rồi nhân từ, yêu thương và khiêm nhường hạ mình xuống trước mặt Chúa. Đó là những cái trái mà Chúa muốn thấy trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Và khi Chúa Giêsu kể chuyện này là Ngài kết luận như thế nào? Khi mà trái nó ra rồi, cái bông đã lên rồi, thì làm gì nữa? Khi có kết quả thì Đức Chúa Giêsu nói mùa gặt đã đến. Mùa gặt đã đến có nhiều ý nghĩa lắm thưa quý ông bà anh chị em. Khi lúa chín rồi người ta gặt đem vào kho và giúp ích cho đời sống của mình, ăn uống vân vân để mà cung phụng cho sự sống của chúng ta. Rồi mùa gặt đã đến có nghĩa về tương lai khi Chúa Giêsu thấy đời sống của con của Chúa được vững vàng, được mạnh mẽ trong ơn Chúa, thì khi Ngài tái lâm đến thì Ngài làm mùa gặt để đem chúng ta về hưởng nước trời vinh hiển ở trên trời. Tôi và quý ông bà anh chị em đang mong chờ mùa gặt đó. Và khi chúng ta đang mong chờ mùa gặt này thì tôi và quý ông bà anh chị em phải làm gì đây? Theo thí dụ và ẩn dụ này của Chúa Giêsu thì tôi và quý ông bà anh chị em phải tăng trưởng. Hột giống đạo gieo vào lòng chúng ta phải tăng trưởng, trở thành một người mạnh mẽ trong Chúa, một cơ đốc nhân. Rồi từ đó chúng ta sẽ sanh qua đem mùi thơm đến cho nhiều người, trang bị thế giới này bằng sự thánh khiết của Ngài để thế giới này tốt đẹp hơn. Và sau hết chúng ta sanh ra những quả ngon ngọt cho Chúa, sự công bình, sự nhân từ và sự khiêm nhường ở trong Chúa. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em học bài học về thí dụ và ẩn dụ này, có sự tăng trưởng trong đời chúng ta. Hãy quay về với chính mình, coi từ khi tôi tin Chúa, tôi nghe đạo của Chúa, tôi đã tăng trưởng như thế nào rồi? Có thành cây vững vàng chưa? Tôi có trổ bông cho Chúa chưa? Và tôi có trái ngon ngọt cho Chúa chưa? Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.